dục nhiều đi sớm còn thần thức mình là lý trí càng lúc nó càng lên, nó dễ đi, đại khái vậy đó.
Thế này nói là giờ nói đó, nói cảnh này là cảnh từ từ theo chiều theo cũng theo không gian nhưng mà chiều đứng. Thì dùng giờ hồi trưa đó là nó nói là ngày hôm qua thì mình giảng những cái nghiêm tịnh. Thì nó nói là nghiêm tịnh nó bao gồm hết tất cả những cái yếu trang nghiêm để khiến cho cái tâm người đó thanh tịnh, cái tâm người đó thành tâm Bồ Tát. Còn bây giờ nó nói về cái phương tiện thiện xảo cái dụng. Ha, thì trong các cái dụng đó là cái mùi hương. Ở đây đó nó nói là tất cả những cái kia vật hữu tình hay là vật vô tình ở trong cõi cực lạc đó, đều có cái mùi hương hết á. Ở cõi mình chẳng hạn như có những vật quý, chẳng hạn như lưu ly, kim cương, pha lê không có mùi hương. Nhưng mà về sắc á, về sắc thì nó là cùng tột với cái dụng của nó đó, cùng tột chiếu được hào quang hay này kia đó thì nó cùng tột, nhưng mà nó không có mùi hương. Riêng cõi cực lạc á là tất cả cái gì nó đều là thanh, cái ngoài cái thanh tịnh đó nó có cái hương xông ra. Mà bên thường thường bên Phật giáo á, cái hương á nó tượng trưng cho mấy cái đức rồi, mấy đức tốt lắm, cái hạng như giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Cái hương là cái gì mà nó làm cho người khác, không những là cái sắc không á, nhiều khi làm cho người khác không có sanh tâm được, nhưng mà cái hương á thường thường nó nên cách nó lan tỏa hết khắp không gian vậy đó, giống như nó như truyền đăng vậy đó, nó làm cho giống như mùi hương mà đốt vậy nè, ngộ vậy đó. Mùi hương mà đốt ở đây nè, gió thổi xuống nó lẽ dưới này bay mùi thơm không, nhưng mà trên cũng thơm. Cái hương này nó bay ngược gió luôn. Thành ra cái hương của bên đạo Phật á, nó không bị chướng ngại bởi chiều gió. Thành ra người ta tượng trưng cho cái hương đó là cái gì nó lan tỏa ra khắp mọi nơi. Chẳng như ở ngay chỗ đó có người giữ giới thì nguyên cái vùng đó là ảnh hưởng được lợi lạc. Nhờ cái đức, cái lực của cái giới đức của người đó mà người đó lợi lạc. Dù như ngay cái vùng đó mà có người nhập định thì cái định lực của nó khiến cái vùng mà người đó trải cái tâm định, nguyên cái vùng đó tự nhiên tâm ta thanh tịnh ảnh hưởng. Thành ra thường thường mà cái hương đó tôi nướng nó thành ra cái thần có bài tụng là gì đó, giới định huệ giải thoát tri kiến. Giải thoát tức là sao, tức là mình tu rồi mình đắc đạo rồi ha, thì cái lực đắc đạo của mình á khiến cho một cái vùng xung quanh á ảnh hưởng. Bởi vì nó dùng làm có thánh nhân xuất hiện thì chứ đó là mưa hòa gió thuận, là không có thiên ma quỷ quái lộng hành, không có cái gì đó. Nên là chúng sanh là mà nghiệp có nhiều đi nữa mà ở trong cái vùng đó là được cái sự bao che của công đức của cái pháp lực của người đó thành tựu. Là cái đó là một. Còn giải thoát tri kiến tức là cái tâm mình biết rằng là mình đã giải thoát rồi. Cái người tu không phải là nhờ ai, nhiều nhà tu thường thường á đầu tiên là Phật chứng minh cho người đó. Tại vì đầu tiên là Phật phải chứng minh những cái A La Hán, tu đắc A La Hán thì đầu tiên phải chứng minh. Chứng minh là giờ người tu như vậy là đắc A La Hán quả rồi. Thì người mới biết tình trạng của mình, cái tình trạng như cái state của mình á, trình độ đó là A La Hán. Cái lúc đó thì họ biết là họ đạt được cái sự an vui an lạc đó, họ không biết là cái gì. Thì cái đức Phật phải nói là cái tầng đạn người ngay tới giai đoạn đó đó, mà cái giai đoạn đã giải thoát cái sự linh hồn rồi, nó không còn nữa, thì tầng đó tên gọi là A La Hán. Thì bây giờ từ cái mà khi xác nhận cái kiếm đó là A La Hán đó, thì cái người A La Hán đã biết được cái kiếm đó để có thể xác nhận người khác. Thì đại khái là giải thoát tri kiến là gì đó, tức là biết rằng mình là có tri kiến, là biết được mình đã giải thoát, biết được người khác đã giải thoát, thì ngay A La Hán luôn. Tại vì cái anh ấy nghe hàng như cái người đó cho ta ngộ tánh, hay mấy người thầy á, mấy thiền sư ngộ tánh thì có quyền là thấy người cái tánh, người thiền khác cái tánh mà ngộ. Yeah. Ngày làm tới ngày nào độ ta thì biết thấy cái tánh mà ngộ, tức là cái tình bạn ngộ mình nhìn biết được người đó được như vậy. Thành ra mấy ông mà ngộ tánh thì không ai nói gạt được hết rồi á. Công án là cái người cái là nghĩa là làm mờ mắt người ta thôi, chứ thật sự ra ông không cần phải dùng công án nó tép tiết gì chứ. Lại hỏi một câu à, cái câu coi coi là tự nhiên là họ nhìn trong bản tâm người đó luôn, thấy được như thấy rõ ràng cái tâm người đó là sao vậy đó, là tự nhiên họ biết rồi. Còn những cái nói năng là nó trích được chơi thôi, thành ra mình căn cứ vào cái đó là cũng là phân biệt trí, cũng là lập danh tự hết đó. Nhưng mà đối với cái người phàm, cái phương tiện để cho người ta vào á, thì ta mới lấy mấy câu đó để mà dẹp cái tương nhiên hơn tư tưởng của họ đi. Tại vì vô tổng phải tự nhiên là phải vô được phân biệt trí, thành phải dùng cái cho cái phân biệt của người ta để phá từ từ để người ta từ từ nhập được cái vô phân biệt trí. Chứ thực sự các chị mà họ chứng minh nó đâu cần, thực sự mà biết ngài Thế Tôn cũng không cần đưa cái liên hoa lên rồi ngài Ca Diếp miệng cười hết chứ. Ông nhìn Ca Diếp nó rồi là người được xong rồi, không cần phải đưa cái này lên cái gì hết á, thật sự. Nhưng mà có cái việc mà đưa lên vậy đó thì Đức Phật Phật nói chơi vậy thôi, thì ngay cái việc đó thì người ta thấy, có thể ngay lúc đó Đức Phật đang bước đi, Phật nói ngài Ca Diếp mà đang đưa tay chào đó, Phật nói mày bên nay ngộ rồi đó nha, đại khái vậy đó. Thì tại thấy hành động vậy, người ta nói chị phải có hành động như vậy đó, thế là mới là cái gì, không phải cái người ngộ đâu có chờ mình lộ liễu một cái gì, nó biết mình ngộ gì đâu, gì ta chứng tỏ đâu có thấy được cái tâm ta.
Đa phần hầu hết nó đúng là tất cả là hắn đều có sự có lục phong như vậy.
Có lòng lòng hết đó, nó có những cái dạ là hắn đắc huệ mà nó đắc quả, đắc được cái huệ tức là đắc được cái tri kiến, đắc được cái la hán, thành ra cái tâm của họ nó thấy được chân lý rồi, tất cả những cái tham sân si phiền não gì nó không bao giờ trở lại trong tâm của họ. Họ khi mà họ mất cái thân này đó, thì họ vẫn được giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà giờ thông thì không có, tức là họ con đường họ đi đó là con đường đi thẳng qua huệ mà không qua định, nó đều thẳng qua huệ không qua định. Có nhiều người à chỉ cần nghe giáo lý cái tâm ngộ thì mới tâm ngộ mà rất là kiên định, thành nó không có bao giờ bị lôi sụp nữa. Cho thường thường cái năng lực định nó giữ cái huệ cho mình không có mất. Có nhiều người đó tự nhiên là họ đi thẳng ra huệ rồi là con đường a la hán, có là a la hán đắc huệ và a la hán đắc quả. Cái huệ thì nó còn dở hơn a la hán quả nên không có thành thông, a la hán đắc huệ phải thành thông nữa đó. Nhưng mà cấm phiền, cấp cả phiền não là tự đại, trong cả phiền não là tự đại hết, không có khổ đau, không có gì nữa hết trơn. Cái tâm giống hệt tâm a la hán vậy đó, cái huệ thuộc về tâm. Không, mà năng lực á, những cái năng lực mà thành biến a la hán phải do tự định chuyển lên. Thấy không? Thì họ đã vượt nhảy qua giai đoạn định, coi như ngày A Nan vậy, ngày Lục Tổ Quan Năng vậy đó. Lục Tổ Quan Năng thì vừa nghe kêu ngang không là bắt đầu nhập vô cái huệ bát nhã liền. Nhưng mà về cái định lực của ngài đó, ngài cái thành tựu một cái năng lực thần thông của ngài là sau khi ngài ở với thời gian mấy chục năm á, thì mới đắc được cái định thần thông á. Thành ra lúc trước là huệ minh rồi dở tới là nhờ sự gia trì của Lục Tổ thôi. Chứ ổng là cũng đi bộ như thường, cũng chạy như thường, huệ minh là dở cái kia lên là đó là gia trì của mấy tổ sư họ gia trì cho mình bắt dở không được, chứ không phải năng lực của Quan Năng. Thành ra có nhiều người họ đi thẳng, họ đi thẳng từ huệ. Thành bây giờ có mấy thầy chủ trương không thần thông chứ thần tu huệ à, chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn như thầy chẳng hạn trong đó là có nhiều thầy thanh từ chẳng hạn, thí dụ vậy đó, không những chủ trương vậy nhưng thần thông không có gì thật, đi ra huệ tức là giờ chỉ thấy được trọng tưởng, thế kia là đi ra huệ mà không cần thập định. Nhưng mà thường thường cái đường đó nó đường nó khó khăn khó nhập lắm, như đại căn tánh mới khó được thôi, phương tiện miệng xảo nó nhiều, nó sanh cái định đó, cái năng lực nó phát sanh ra tất cả những năng lực, cái huệ nó chỉ thấy được cái chân lý thôi. Không phải cái nào cũng phải có giới hết, cái huệ mà không ca không mà đi khác giới thì cái huệ đó nó đâu là cuồng huệ,
có gì cuồng huệ,
cuồng huệ cái huệ là do ngã mạng giới để ngăn từ cái ngã, ngăn từ hết cái tham sân si. Mà bây giờ cái huệ mà nó đặt cái cơ sở nó cũng như cái bình mình nó mình còn dơ vậy, đang có xúc sạch đó, giờ cái huệ mà nó vô cái huệ này bị ô nhiễm, mà nó bị rất ô nhiễm pháp mà những tham sân si, cái huệ nó thì cái huệ nó không có đúng là chánh huệ, nó cuồng huệ, nó tà huệ. Thành ra cái năng lực giới là nó sanh, nó nếu mà nhảy bỏ cái định cũng được, cái định là giai đoạn chuyển tiếp. Để mà có cái gì đó, cái định nó làm cái tâm mình mạnh, nên mình đi vào cái gì mình dễ vào, vậy đó. Nhưng mà nhiều người đó, họ có những công đức hồi trước rồi thì không cần tu định, ha, từ giới. Nhưng mà phải luôn luôn phải căn cứ vào cái giới, họ chuyển qua cái huệ. Nhưng mà cuộc đời có nhiều người mà đi từ giới thẳng cái huệ ít lắm, đa số là họ đi qua cái định đó, tại vì cái lực tâm nó không đủ. Cái lực tâm nó không đủ thì nó không đủ, nó đè phiền não xuống. Thành ra cái phiền não đó nó song hành cái huệ mình hoài thì khó đi lắm, thành luôn phải có cái định luôn để nó né cái phiền não xuống, cái huệ là cái huệ cuối cùng là chặt đứt phiền não luôn. Một định nên mình tập trung được cái gì đó thì phiền não nó phát sanh không được nữa, thậm chí nó không có lực nữa, thì lúc đó cái huệ nó sẽ bị ươm như là chặt đứt luôn và cái phiền não mất. Mà có nhiều người đây cái năng lực họ mạnh rồi, họ vừa nghe xong mà cái tâm họ kiên định liền, chắc là có lực rồi để họ đè phiền não xuống. Nhưng mà gì họ không tập định nên cái năng lực tâm của họ được thần biến, thì tâm với tâm họ thần biến được. Thành ra đây mình nói đó, cái trường miệng xảo đây là nó tiện xảo, hồi xưa mình nói là cái thọ mạng vô lượng, hào quang vô lượng, trang nghiêm á, trang nghiêm là thành tâm, rồi nào mình sanh ở đây lạc rồi thành bồ tát bát địa liền. Rồi mình nói cũng nói xong rồi, thì bây giờ nói về một cái phương tiện độ sanh nữa là cái mùi hương. Thì cái mùi hương này đó, khắp cái cõi cực lạc đều có mùi hương hết. Cái mùi hương là đất cũng có mùi hương, đá cũng có mùi hương, cây cũng có mùi hương, vàng cũng có mùi hương, lưu ly cũng có mùi hương, pha lê cũng có mùi hương, cũng có mùi hương. Và cái mùi hương này đặc biệt á là cái mùi hương này nó có một cái có công đức ha, mà người nào ngửi mùi hương này tự nhiên sanh ra gọi là cái Bồ Tát hạnh, sanh ra cái niềm tin ở trong Phật đạo và sinh ra các hạnh. Trong này nói nè, ngửi thấy thì sinh Phật hạnh. Thành ra cái mùi hương của chư thiên á, kiểu gì mình ngửi thơm thấy tâm an lạc thôi, nó không có gì khác nữa chứ. Mà riêng cái mùi hương người ta thành ra mấy người mình nọ mà chết á, mà có mùi hương mà người nào ở trong cái đạo tràng ngửi mùi hương á, tự nhiên cái tâm nó kỳ lắm, sau này về tự nhiên phát tâm tin pháp môn định độ tu theo con đường Bồ Tát. Còn nhưng mà những người sanh chư thiên á, nhiều khi đốt rồi mùi hương nó xông lên, người ta ở trong nội trường đó tự nhiên cái tâm ta an lạc gì thôi. Thành ra trong này cái mùi hương này nói nè, chúng sanh ngửi lấy điều tu Phật hạnh, cái mùi hương này có công năng để làm cho người ta giải thoát. Hay mà gửi đến mùi hương này cũng như là gieo cái nhân chủng á, gieo nhân chủng bởi công đức của Đức Phật. Mùi hương này giống nhãn hiệu vậy đó. Nhưng cái mùi hương này nó không thông dụng nhãn hiệu, phải nó phải tự nhiên nó phát ra, mà phải do một cái đủ nhân duyên mới phát được. Còn danh hiệu là mình có thể tự động mình làm được, danh hiệu tự động mình làm được, như mình mở miệng được mình làm được ha. Còn mùi hương á, mình nặng được chứ phải là có sự gia bị của Đức Phật thôi. Hay hoặc là không chỉ không có cõi cực lạc mà mới có thôi, hoặc là cái người tu cực lạc khi mà được giảng sanh thì cuối cùng khi mà Phật đến á, thì khi mà thánh chúng của Phật đến thì đó là trong bỏ cực lạc cái gì cũng có mùi hương hết trơn á. Thành ra thánh chúng đến ai y áo cũng có mùi hương, cái gì cũng có mùi hương, tự nhiên cái mùi hương nó đến. Còn mùi hương đến á thì chúng sanh trong cái vùng đó nó được cái công đức của người niệm Phật nó phủ ra, khi mà rước đi nó ngửi mùi hương đó thì ngửi mùi hương đó rồi cũng như giao duyên như cõi cực lạc vậy đó, tự nhiên cái tâm tự nhiên nó phát vào đề tâm.
Thầy con không hiểu quan chỗ là bình thường á, mình hưởng được mùi gì, thấy được cái gì, nghe được cái gì là do nghiệp lực mình khó mà được. Thì những trường hợp đó phải chăng là do nghiệp?
Không ăn cái này do cái công đức của người khác, cũng trùm công đức của người khác chứ không phải công đức của mình. Mình đã nói rồi, giống như nãy đó, giống như cái người tu, cái hai như người đó giàu, người đó có tiền thì như họ có quyền công đức, dùng công đức họ bố thí chứ. À, bố thí cho mình là mình sao? Là mình giao duyên với họ. Mình đâu cần phải là mình phải tu bao nhiêu cần kiệm để dành mình mới được tiền đâu. Ông kia như có 1 triệu, ông cho mình 500 ngàn, tự nhiên nhờ công đức của ông mình có 100 ngàn. Mình không cần phải cần kiệm, như mình làm tháng 5-3 ngàn để tiêu xài hết, còn 300-500 ngàn để dành á, thì cái chuyện đó là mình tích lũy công đức của mình. Yeah. Còn cái này là mình nương nhờ công đức của người khác. Còn cái này nói là cái chuyện là đây là cái tất cả những cái nguyện của Đức Phật là dùng công đức của mình để hộ trì chúng sanh mà. Cái công đức của mình nó là thiểu công đức, thấy không? Thành nó không có ăn nhậu gì hết trơn á. À, bao giờ công đức của ngài hộ trình thì ngài coi quán xét trong tất cả những cái gì mà nó có thể mạnh nhất là ánh sáng, cái gì giờ có quang minh gì đem vân vân, rồi danh hiệu vân vân. À, thì bây giờ nói thêm một cái công đức nữa là công đức về mùi hương. À, thì giờ trong này nó có trong kinh Hoa Nghiêm nè, nó nói về những cái loại mùi hương mà khiến cho người ta phát tâm nè. À, chẳng hạn như nơi bờ ao Ana Bạc Đà sanh một loại trầm thủy hương tên là Liên Hoa Tạng. Nếu thiêu một vàng to bằng hạt mè thì mùi hương xông khắp cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh ngửi được liền lìa hết phải tội, giới phẩm thanh tịnh. Cái này là do những bản nguyện của Đức Phật à, họ tu hành trên cái vùng đó rồi họ dùng công đức họ giúp trong cái vùng đó vậy thôi. Ở núi Tiết có loại hương tên là Cụ Túc Quan Tước, nếu có chúng sanh ngửi được mùi hương tâm quyết định lìa các nhiễm trước. À, trong cõi La Sát có loại hương tên là Hải Tạng, hương ấy chị mình chuyển lưng dương dùng, nếu đốt một vàng mùi hương bốc lên, vua là tứ chúng đều bay lên hư không du hành tự tại. À, thế gian nó có một cái những cái loại gì đó, những cái loại đó là do trời đất do bao nhiêu công đức nó tụ thành mới có, ngàn năm nó mới sanh ra một được loại hương gì. À, trong thị vật đường có loại hương tên là hương tánh trang nghiêm, nếu thiêu một quàng hương xong, thiên chúng khiến cho họ đều phát khởi tâm niệm Phật. Thiện pháp đường là cái chỗ mà cô vô trại để thích đó. Trời tu giả ma. À, có loại hương tên là tịnh tạng tắm, nếu thiêu một quàng hương xong, thiên chúng thì không ai mà chẳng dân tập đến chỗ thiên dương cung kính ngay vô thiếu pháp. Tức là cái sức mạnh cái công đức của hương đó nó tỏa ra toàn bộ thiên chúng cũng như là mình đánh kiền truyền mà quân tập vậy đó. Trời đâu sức, có loại hương tên là tín độ phạ la, nếu kêu một quàng trước tòa có bậc nhất sanh sở hệ Bồ Tát, tức là hiện giờ đó là ngày Di Đặc á, liền biến thành đám mây hương lớn che khắp pháp giới, mưa xuống khắp hết tại các thứ vật cúng dường để cúng dường hết thải Như Lai đạo tràng Bồ Tát chúng hội. Tức là mỗi cái hương nó có một công đức đặc biệt, cái hương này thì nó lại không có làm thơm mà nó lại nó biến thành vô lượng cúng vật. Trời diệu biến hóa có loại hương tên là phấn ý xanh, nếu thiêu một quàng thì trong vòng 7 ngày khắp hết thải các vật trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Tức là mỗi một cái hương nó có công đức riêng biệt do những công đức, chẳng hạn như không phải cõi mình không bao giờ có những cái loại hương đó, tại cõi mình là con của ác thế không có công đức, bao nhiêu công đức lành nó mới tích được một cái loại đó. Chẳng hạn như ở bên trời địch thích hay trời tu giả ma gì đó, do công đức bao nhiêu của trong cái cõi đó mà nó sanh ra được cái loại đó, nó sanh loại đó thì nó có cái công đức làm lợi lạc cho thiên cái vùng đó. À, thì cõi cực lạc á là do công đức và bản nguyện của Đức Phật khiến cho cõi đạt là khắp nơi, tức là quốc độ của Phật nó là bình đẳng, nên chỗ nào nó cũng có những cái cây báo, ào báo, đất báo, vân vân, chỗ nào nó cũng có, nhìn vô là thấy sắc phương chư Phật hết. Mà đồng thời chỗ nào cũng có mùi hương hết, tức là nó bình đẳng, nó phân biệt gì thành chúng sanh, bây giờ sanh vào tỉnh tỉnh nó vào cái độ nào, gốc nào, phần nào đều hưởng được hết, hay nó không có tâm, nó không có sanh biệt, mà bằng cái đó là bằng công đức của Đức Phật. hay mà thường thường cái hương này mình nói là thường thường ta, nếu mà nói là thế gian thì gọi là hương, nhưng mà nói về chẳng hạn như nói về Phật pháp thì hương là nó liệu trương về giới định huệ, các pháp giải thoát, giải thoát phi kiến, tức là luôn luôn cái tiếng pháp, tiếng pháp nó khắp nơi, tiếng giải thoát khắp nơi. Cái định người nào sanh anh tỉnh là điều nằm trong chánh định, định hết, điều là định hết, điều tự nhiên là cái giới, tự nhiên cụ túc giới là đủ hết, đại khái á. Thường thường cái mà nó ngoài ra nó còn hơn nữa, tại ở dưới này cái pháp sanh văn thì có giới định huệ giải thoát giải thoát phi kiến nữa, còn cái pháp của Bồ Tát á, nó còn là bồ đề hạnh đầy đủ, bồ đề tâm đầy đủ. Thành ra trong này nó nói là gì, về bồ đắc hạnh là chúng sanh ngửi đến điều sự tu Phật hạnh, chứ không nói, nó nói giới huệ giải thoát phi kiến, nó không nói bao nhiêu đó. À, giới định huệ giải thoát phi kiến là nó năm ngũ phần pháp thân của một bậc sanh văn, nó không có Bồ Tát. Bài đó có cái đó, ngoài có cái đó còn có thêm cái đại bi tâm nữa, có đại tâm nữa. À, thành ngũ phần cái nói giới định huệ giải thoát phi kiến là nói về của pháp thân của thanh văn. Thành ra trong thanh văn đó nó chỉ có vậy thôi à, nó không có cái vụ mà có cái là cái bộ đại tâm đại thức chúng sanh, nó không có. À, nhưng mà kêu qua tới phần Bồ Tát là có bộ đại tâm khắp chúng sanh. Thành ra khi mà nói tới bộ đại tâm chẳng hạn như là ở câu là nơi ao bạc bà la đó, đi qua tạng thiêu bàn của mẹ thì xong, để chúng sanh ngửi được là hết tội giới hoàn tịnh đại cái gì đó, nó có cái lợi lạc tất cả chúng sanh. Thành ra nhưng mà nếu mà ở trên cõi đó không á thì nó có mùi hương rồi, nhưng mà ở dưới này đó, nhiều khi mình tu cái pháp tịnh độ mà tu thành, nó thật sự cái người mà tu công đức tịnh độ thành, người chung quanh ảnh hưởng được lợi ích. Có chỗ nào mà có người mà tu một đắc cái pháp gì đó, công đức nó tỏa, công đức do pháp nó tỏa ra, cái người mà tôi tịnh độ nó thành á, thì cái thực sự người tôi tịnh độ thành là luôn luôn là cái tâm của họ, những cái tịnh độ nó tương ứng với nhau, cái cảnh họ sống giống như cõi tịnh độ, xung quanh đều có những cái đó. Cái người tịnh độ thành á, ngay một cái pháp là độ thành, là ngay hiện đời thân họ đã có mùi hương rồi, đừng có nói chuyện không. Có nhiều người sanh ra có mùi hương rồi, cái hương đó là nhiều khi do cái công đức những kiếp trước ca tụng tam bảo, như hồi xưa đó có người tụng kinh pháp hoa là thua nó sau này sanh là chuyển nữ, da có mùi thơm như đi qua vậy đó. Trong kinh nó kể đó không, nhưng mà sanh ra là sanh làm chị nữ. Nó tại vì chỉ biết đọc kinh thôi, như tán thán kinh thôi, nhưng mà các phước điền khác không có tu. Trong kinh nó kể đó, sanh làm kỹ nữ, ai mà sanh này có duyên nghe thì nó qua, tự nhiên là nghe là tự nhiên thông thạo đọc liên tụng liên tục được liền, nhớ là liền đọc được liền. Mà sanh làm kỹ nữ da có mùi thơm như là liên qua vậy đó. Đó là con đức mà đi kinh đó, mà đi kinh đó, tự nhiên nó cái thơm đó là do nó ảnh hưởng cái nghiệp của mình hồi xưa đi cái pháp đó. Nha, mà tu nó không giải thoát được. Dướng mắt như là có niềm tin kinh đó, nhưng mà tại vì dướng mắt trong phúc báo, dướng mắt cái gì mà không hiểu, thành ra cái nghiệp nó không có đi luôn. Ví dụ cái kinh mà mình thấu triệt mình đi lên luôn, cái nghiệp này nó lại trở lại mà lại làm chị nữ chứ. Thành ra phải nói là phải là có mùi thơm gì đó mà nó sanh ra, nhưng mà phải cái nếu mà mình đang hôi tanh vậy đó, thường thường là những cái tướng vậy, hôi tanh mồ hôi ra hôi hay gì đại khái đó. Nhưng mà từ cái pháp nó tắt á, nó đắc thì nó chuyển hết cả tứ đại trong người đó, cái tâm mình mà nó tấn được cái pháp thanh là cứ đại trong người nó chuyển theo,